Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 7 năm 2014. Người Việt ở Hồng Kông biểu tình chống giàn khoan Trung Quốc. Bắc Kinh công kích Tokyo nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Đức. Ai Cập quan ngại về phiến quân nhà nước Hồi giáo Iraq tại Trung Đông. Cúp Thế giới 2014, mất Neymar và Da Silva, Brazil cố tự trấn an trước trận bán kết với Đức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật-Úc tăng cường quan hệ, Bắc Kinh quan ngại. Nhân quyền Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách đối phó tình thế. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân quyền Veto ở Frankfurt, nước Đức. Kính thưa quý vị, từ đầu tháng 5 đến nay, sau khi nổ ra vụ giàn khoan Hải Dương 981, người Việt khắp nơi đã thường xuyên biểu tình phản đối hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của Trung Quốc. Đáng chú ý là ngay cả người Việt ở Hồng Kông, trên nguyên tắc là lãnh thổ Trung Quốc, cũng không ngần ngại xuống đường. Vào hôm qua, lại có hàng chục người Việt tuần hành trên đường phố Hồng Kông để tố cáo đòi hỏi chủ quyền bị họ đánh giá là ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.
Theo Nhật báo Hồng Kông, South China Morning Post, số kỳ ngày hôm nay, trong trang phục bộ đội, hải quân và áo dài truyền thống của Việt Nam, nhóm khoảng 40 người Việt định cư ở Hồng Kông này đã tuần hành từ khu vực các cơ quan chính quyền ở Thiên Mã, Kim Trung, đến tòa nhà Tài Nguyên Trung Quốc ở khu Loan Tử, nơi đặt văn phòng của bộ phận phụ trách ngoại giao của Hồng Kông. Họ mang theo quốc kỳ Việt Nam, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu ngữ với các khẩu hiệu như Trung Quốc hãy chấm dứt việc đe dọa cảnh sát biển Việt Nam, và Hoàng Sa là của Việt Nam. Họ cũng dùng loa phóng thanh cầm tay, phát đi quốc ca Việt Nam và các hành khúc yêu nước. Báo South China Morning Post trích lời bà Annie Mo Park Phun, một người Việt định cư lâu năm ở Hồng Kông, đồng thời là người tổ chức cuộc tuần hành, giải thích như sau. Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Chính phủ Trung Quốc đã có thái độ ngang ngược và khiêu khích, và chúng tôi chỉ muốn hòa bình trong vùng lãnh hải của chúng tôi. Theo tờ báo Hồng Kông, đây không phải là lần đầu tiên mà người Việt ở Hồng Kông biểu tình phản đối Bắc Kinh. Từ đầu tháng 5, sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hôm qua là lần thứ tư mà người Việt tại Hồng Kông xuống đường phản đối Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Việt Nam, trực thăng quân sự rơi ở ngoại thành Hà Nội, 19 binh sĩ thiệt mạng. Huấn luyện nhảy dù, một trực thăng quân sự của Việt Nam đã bị rơi ở huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội 30 cây số vào buổi sáng nay.
Theo AFP, tướng Võ Văn Tuấn, tham mưu phó quân đội Việt Nam tuyên bố chiếc trực thăng loại Mi-171 do Nga chế tạo bị tai nạn vì sự cố kỹ thuật, thời tiết tốt và không có dấu hiệu bị phá hoại theo kết quả điều tra ban đầu. Chiếc trực thăng chở binh sĩ tập nhảy dù vừa cất cánh ở sân bay Hòa Lạc được hơn 10 phút thì bị mất liên lạc. Theo một người dân địa phương kể lại với AFP, thì chiếc trực thăng bị mất độ cao, bay thấp và dường như tìm cách tránh khu dân cư trước khi lao xuống đất và nổ tung. Báo chí trong nước cho biết thêm nơi chiếc trực thăng của Sư đoàn Không quân 371 bị tai nạn, chỉ cách chợ Hòa Lạc có 500 mét. Trong số 21 người trên trực thăng, 16 người tử vong tại chỗ, 3 người chết tại bệnh viện. Toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa vào sáng hôm nay. Chiếc trực thăng Mi-171 là phiên bản giá rẻ của Mi-17 do Liên Xô chế tạo thời 1970 với động cơ của Ukraine dành để xuất khẩu. Hiện nay, quân đội Việt Nam vẫn còn sử dụng một số máy bay cũ kỹ thời Liên Xô. Tính từ năm 2000 đến nay, tổng cộng đã xảy ra 16 vụ tai nạn máy bay quân sự tại Việt Nam, theo tổng kết của Wikipedia.
Tại Trung Quốc, giới lãnh đạo nước này đã nhắc đến sự cố Lưu Cầu Kiều khi tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm nay. Bắc Kinh muốn lên án Nhật Bản, không biết sám hối tội ác chiến tranh. chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh đã tăng cường độ từ khi tục chủ sửa đổi cách diễn dịch hiến pháp cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài.
Hôm nay 7 tháng 7, khi tiếp đón Thủ tướng Đức Angela Merkel và phái đoàn doanh nhân Đức, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhắc lại ngày 7 tháng 7 cũng là ngày mà cách nay 77 năm xảy ra sự cố Lưu Cầu Kiều, trận đánh nhỏ tại chiếc cầu đá dài 266 mét mang tên nhà phiêu lưu Marco Polo người Ý cách Bắc Kinh 15 cây số. Vào ngày này năm 1937 là tiếng súng khai hỏa cuộc chiến tranh Trung Nhật kéo dài 8 năm. Trong bài diễn văn, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng toàn dân Trung Quốc đã sử dụng toàn lực chống lại cuộc chiến tranh khát máu của quân phiệt Nhật Bản cho đến ngày chiến thắng. Thủ tướng Đức không tán đồng lời tuyên bố của người tương nhiệm Trung Quốc. Bà không có lời tuyên bố xa gần nào để ám chỉ Thế chiến thứ hai. Theo Reuters, nguồn tin ngoại giao của Đức cho biết Berlin không muốn để giới lãnh đạo Trung Quốc lôi kéo vào cuộc xung khắc giữa Bắc Kinh và Tokyo. Chính quyền Đức cũng không tán đồng sự kiện Trung Quốc thường xuyên nhắc lại quá khứ đau thương của nước Đức thời Thế chiến thứ hai để qua đó lên án Nhật Bản ngày nay. Tuần trước, trong chuyến viếng thăm lịch sử tại Seoul, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tìm cách khai thác quá khứ chiến tranh Nhật Hàn để lôi kéo Hàn Quốc chống Nhật. Trong ngày hôm nay, trong thông điệp truyền hình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhắc lại sự cố Lưu Cầu Kiều để lên án chính quyền Nhật, mà ông gọi là những kẻ phủ nhận sự thật lịch sử xâm lược, tiếp tục gây căm phẫn cho nhân dân Trung Quốc và các dân tộc yêu chuộng hòa bình. Tokyo, qua phát ngôn viên chính phủ thẩm định là Trung Quốc, đã sai lầm khi tìm cách biến lịch sử thành vấn đề quốc tế. Chính phủ Nhật đã nhiều lần xin lỗi về tội ác của quân đội Thiên Hoàng, đặc biệt và với lời xin lỗi của Thủ tướng Tomiichi Murayama năm 1995. Trung Quốc cũng nhận được hàng chục tỷ đô la viện trợ của Nhật Bản khi hai bên nối lại bang giao vào năm 1972.
Vào hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Bắc Kinh cũng có buổi họp báo chung với đồng nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường ở Đại lễ đường Nhân dân. Theo Heike Smith, thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, các chủ đề nhạy cảm về nhân quyền nhanh chóng nhường chỗ cho trao đổi mậu dịch đang nở rộ giữa hai nước.
Le développement de l'économie et le développement des droits de l'homme et de la société civile vont de pair, a insisté la chancelière.
Phát triển kinh tế và phát triển nhân quyền, xã hội dân sự phải đi đôi với nhau, Thủ tướng Đức nhấn mạnh trong buổi họp báo chung cùng với đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường, nhưng lại không đề cập đến trường hợp nghệ sĩ Ngải Vị Vị. Ông này bị cấm rời lãnh thổ Trung Quốc để tham gia cuộc triển lãm lớn tại Berlin. Thay vì đưa ra những chủ đề nhạy cảm, Thủ tướng Đức một lần nữa lại ưu tiên cho các trao đổi thương mại. Các chủ doanh nghiệp tháp tùng cùng bà Angela Merkel có thể xoa tay. Tại Đại lễ đường Nhân dân, họ đã ký được nhiều thỏa thuận quan trọng, củng cố thêm vị thế của Đức trên thị trường Trung Quốc. Người hưởng lợi đầu tiên hết chính là Volkswagen, cùng với đối tác Trung Quốc FAW, nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Trung Quốc. Tập đoàn sản xuất ô tô của Đức sẽ xây thêm hai nhà máy mới tại hai thành phố cảng biển là Thanh Đảo và Thiên Tân, một sự đầu tư trị giá 2 tỷ euro nhằm gia tăng mức bán tại thị trường ô tô hàng đầu thế giới này. Ngành hàng không châu Âu cũng sẽ hưởng được một phần của chiếc bánh Trung Quốc. Airbus sẽ bán 100 chiếc trực thăng cho Trung Quốc với tổng trị giá 300 triệu euro.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Riêng về quan hệ Mỹ-Trung, gián điệp tin học và căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng là những hồ sơ gai góc đang làm cho quan hệ hai nước trở nên xấu đi. Đấy sẽ là nội dung chính cho cuộc gặp Mỹ-Trung sắp tới. Ngoại trưởng John Kerry hôm nay đã dẫn đầu phái đoàn đáp chuyến bay đi Bắc Kinh tham gia buổi đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 6 sắp diễn ra trong hai ngày thứ 4 và thứ 5.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đối thoại lần này sẽ đề cập đến những thách thức và cơ hội cho cả hai bên về nhiều chủ đề theo một trình tự song phương, khu vực và thế giới. Kể từ khi Tổng thống Obama đưa ra chính sách xoay trục về châu Á, quan hệ Trung-Mỹ trải qua nhiều biến động dữ dội từ nhiều tháng nay, nhất là kể từ sau vụ tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 5 quân nhân Trung Quốc về hành động tin tặc và gián điệp kinh tế. Trước chuyến đi, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ giải thích với AFP là Ngoại trưởng John Kerry sẽ đưa hồ sơ này ra trong các buổi nói chuyện với Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng Uông Dương của Trung Quốc.
Còn Bình Nhưỡng lại kêu gọi Seoul bớt thù hận nhưng vẫn tiến hành tập trận. Một mặt vẫn giám sát cuộc tập trận bằng đạn thật trên một hòn đảo nhỏ gần với quốc gia phía nam láng giềng. Chính quyền Bắc Triều Tiên hôm nay lại phát lời kêu gọi Hàn Quốc hạ nhiệt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho hay cũng sẽ gửi đến Seoul một đoàn nữ cổ vũ viên nhân Thế vận hội châu Á.
Trong một thông cáo do hãng thông tấn KCNA đưa ra, chính quyền Bắc Triều Tiên cho rằng đã đến lúc chấm dứt các hành động và thái độ thù hằn nguy hiểm, hết lời dẫn, và đề nghị Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận chung hàng năm với Hoa Kỳ. Vào tuần rồi, một quan chức cao cấp quân sự của Bắc Triều Tiên cũng đã kêu gọi cả hai bên dừng các hoạt động quân sự thù nghịch. Một lời đề nghị mà người anh em láng giềng phía Nam đánh giá là vô nghĩa do các chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Seoul cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ là không thể nào thương lượng được. Lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng quân sự được đưa ra vào lúc Kim Jong-un vẫn đang có mặt trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển Hoàng Hải, theo dõi cuộc tập trận bằng đạn thật. AFP còn trích dẫn thông báo của hãng KCNA cho hay là Bình Nhưỡng sẽ gửi một đoàn nữ cổ vũ viên đi theo ủng hộ các vận động viên của mình nhân kỳ Á vận hội sắp diễn ra tại Seoul vào mùa thu năm nay. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên còn đánh giá việc gửi đoàn nữ cổ vũ viên nói trên sẽ giúp hong nóng lại mối quan hệ băng giá giữa Bắc và Nam Triều Tiên. AFP nhắc lại, vào năm 2005, Bình Nhưỡng đã từng đưa các nữ cổ vũ viên đến ủng hộ đội nhà trong giải vô địch điền kinh. Một trong số những người này là Ri Son-chu, phu nhân của lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay.
Ai Cập quan ngại phiến quân nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông. Mới đây, trong một đoạn video được tung lên Internet, thủ lĩnh phiến quân nhà nước Hồi giáo tại vùng Iraq và Trung Đông lần đầu tiên lộ diện và lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo gia nhập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo của ông. Ngày hôm qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã lên án tổ chức Hồi giáo cực đoan này là nhận tài trợ nước ngoài để gây hỗn loạn cho vùng Cận Đông. Theo ông Sisi, sau Syria và Iraq, tổ chức này sẽ tấn công vào Ả Rập Xê Út và Jordani. Còn Ngoại trưởng Đức vào hôm nay đã thúc giục Ukraine tìm kiếm một giải pháp ngừng bắn với lực lượng võ trang thân Nga bằng đàm phán. Berlin khuyến cáo Kiev cho dù tình hình chiến sự thuận lợi cho chính phủ trung ương, nhưng không nên tin cậy vào giải pháp thuần quân sự. Phe ly khai cũng nhận được lời kêu gọi tương tự.
Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, xin lỗi quý thính giả, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thẩm định quân sự không thể là giải pháp đem lại hòa bình cho Ukraine, mặc dù tình hình trên chiến trường bắt đầu thuận lợi cho quân đội chính phủ. Phe ly khai thân Nga sau khi mất hai căn cứ địa đã kéo về cố thủ tại Donetsk. Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Đức cũng kêu gọi phe ly khai thân Nga ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Kiev.
Vào ngày mai, đội tuyển bóng đá Brazil phải đấu trận bán kết Cúp Thế giới 2014 với Đức. Rủi thay, Neymar, ngôi sao của Brazil, danh thủ đá thuê cho câu lạc bộ Tây Ban Nha FC Barcelona, đã bị chấn thương trong trận tứ kết với Colombia ngày 6 tháng 7 vừa qua. Họa vô đơn chí. Trong trận đó, thủ quân Brazil Da Silva lại đề bị thẻ vàng chiếc thứ hai, cho nên đã mất quyền thi đấu trong trận so tài với Đức. Cho dù vậy, dư luận Brazil đang cố tự trấn an, cho rằng đội tuyển quốc gia của họ đủ cầu thủ giỏi để thay thế hai người vắng mặt. Trong lúc huấn luyện viên Luis Felipe Scolari đã từng dìu dắt đội Brazil đánh bại đội Đức vào năm 2002 trong trận chung kết Cúp Thế giới ở Nhật Bản. Từ Brazil, đặc phái viên RFI nêu bật thảm họa đổ trên đầu đội chủ nhà trước trận đấu quyết định và phương án thay thế.
Quả là đội tuyển Brazil bị sao quả tạ chiếu tướng. Họ vừa mất đi ngôi sao sáng chói của mình. Trong trận đấu với Colombia, Neymar đã bị đầu gối của hậu vệ Colombia là Juan Zuniga thúc vào lưng. Đây không phải là một cử chỉ cố ý, nhưng hậu quả lại rất nặng nề cho cả Neymar lẫn đội tuyển Brazil. Trên sân nhà, từ đầu cúp bóng đá thế giới cho đến thời điểm định mệnh, Neymar đã ghi được 4 bàn thắng, trong đó có 2 bàn trong trận ra quân gặp đội bóng châu Âu Croatia ở Sao Paulo. Kể từ lúc đó, báo chí Brazil không ngừng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Neymar trong đội tuyển quốc gia, nhất là khi một tiền đạo khác cũng nổi tiếng là Fred lại không có sức thuyết phục. Bị cú húc đầu gối của cầu thủ Colombia, Neymar đã bị gãy một đốt xương sống. Trên đài truyền hình Sport TV, bác sĩ của đội tuyển Brazil, ông Rodrigo Lasma cho biết, vết thương không đến nỗi nặng lắm, nhưng nó hạn chế một số cử động. Neymar sẽ không tiếp tục thi đấu trong cúp bóng đá thế giới lần này vì bị nứt xương ở đốt sống thứ 3 trên lưng. Anh cần nghỉ ngơi từ 4 đến 6 tuần lễ mới phục hồi được. Ông Emerson Caldeira Oliveira, ký giả của tờ báo Brazil Globo, đồng thời là một chuyên gia về đội tuyển quốc gia Brazil, thẩm định. Tình thế quả là nghiêm trọng. Chúng tôi đã mất Thiago Silva, cầu thủ này đang bị treo giò, và bây giờ là cú sốc Neymar. Theo chuyên gia này, thì Dante, cầu thủ đang đá cho câu lạc bộ Đức Bayern Munich, sẽ thay thế Thiago Silva. Cũng theo nhà báo của tờ Globo, Willian, cầu thủ đầu quân cho câu lạc bộ Anh Chelsea, có thể sẽ được đưa vào vị trí của Neymar.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Nhật Úc tăng cường quan hệ, Bắc Kinh quan ngại. Chuyến công du nước Úc của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi sự từ hôm nay đang rất được chú ý, nhất là từ phía Trung Quốc, đối tác thương mại số 1 của Úc hiện nay. Điều khiến Bắc Kinh quan ngại chính là sự hình thành của một liên minh chặt chẽ giữa Tokyo và Canberra, đặc biệt là về phương diện an ninh quốc phòng, vào lúc mà Trung Quốc không che giấu tham vọng bành trướng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chỉ ít lâu trước khi thực hiện chuyến thăm Úc đầu tiên của một thủ tướng Nhật từ năm 2002 đến nay, ông Abe đã cho thấy là một trong các trọng tâm của ông là việc tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh với Úc. Không phải là ngẫu nhiên mà vài hôm trước khi thủ tướng Abe lên đường, nội các của ông đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm can thiệp võ trang ở nước ngoài, tồn tại từ 60 năm qua, để tạo điều kiện cho quân đội Nhật trợ giúp các đồng minh như Úc và Mỹ trong trường hợp bị tấn công. Bên cạnh đó, Tokyo cũng đã giảm nhẹ đáng kể các hạn chế về việc xuất khẩu vũ khí mà họ tự áp đặt từ hàng chục năm nay. Quyết định đó rõ ràng là đã mở đường cho thỏa thuận về tàu ngầm mà Úc rất muốn ký kết với Nhật Bản để tăng cường năng lực quân sự của mình. Theo giới phân tích, trước các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp biển đảo với các láng giềng, trong đó có Nhật Bản, chính quyền của Thủ tướng Abe đã tìm cách đối phó bằng cách củng cố liên minh với nhiều nước trong khu vực, và đã được chính quyền Úc của Thủ tướng Abbott đáp ứng thuận lợi. Giải thích về thái độ của Úc, các nhà quan sát đều cho rằng chính sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc kèm theo với thái độ càng lúc càng cứng rắn của Bắc Kinh, sẵn sàng dùng sức mạnh để áp đặt các yêu sách chủ quyền trên cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông, đã khiến cho Canberra quan ngại và tìm cách liên kết chặt chẽ hơn với Washington và Tokyo, vì dẫu sao Nhật Bản cũng là một cường quốc khu vực. Cho dù Trung Quốc là đối tác thương mại tối quan trọng của Úc, nhưng trong thời gian gần đây, Canberra đã không ngần ngại chỉ trích Bắc Kinh về những động thái bị đánh giá là quá đáng. Việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vào năm ngoái đã bị Úc chỉ trích mạnh mẽ. Thậm chí, đại sứ Trung Quốc tại Úc còn bị triệu mời lên để nhận công hàm phản đối. Mới đây, khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 xuống Biển Đông, Ngoại trưởng Úc Bishop cũng bày tỏ thái độ quan ngại, kêu gọi các bên tránh có những hành vi khiêu khích. Canberra xác định lập trường trung lập trong vụ tranh chấp chủ quyền, nhưng tuyên bố có lợi ích khi quyền tự do hàng hải, tự do buôn bán cũng như luật pháp quốc tế được tôn trọng. Trong xu hướng liên kết chặt chẽ với Nhật Bản đang được Thủ tướng Abbott theo đuổi, thành tố kinh tế rất quan trọng để giúp Úc bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Theo ông Carrie Brown, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Sydney, thì xin trích, thâm ý của Thủ tướng Abbott là Úc cần phải có một khuôn khổ tốt cho các thỏa thuận tự do mậu dịch với Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ là đồng minh lớn về kinh tế, nhờ đó họ có thể giúp đa dạng hóa quan hệ và không bị phụ thuộc quá đáng vào Trung Quốc. Hết lời trích. Tương đồng quan điểm giữa hai ông Abe và Abbott chắc chắn sẽ giúp cho liên minh Nhật-Úc chặt chẽ hơn, mà đối tượng nhắm tới nhưng không được nói ra chính là Trung Quốc. Vì vậy, Bắc Kinh rất lo ngại. Chuyên gia Carrie Brown khẳng định, Trung Quốc sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi tuyên bố của hai ông Abe và Abbott nhân chuyến thăm này một cách cẩn thận. Bắc Kinh sẽ đặc biệt chú ý đến ngôn từ được sử dụng khi nói về tính chất quan hệ an ninh Nhật Bản-Úc và về bất kỳ sự thống nhất nào giữa hai bên trong cách tiếp cận với Trung Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Trọng Thành sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Lao động Việt Nam tại Đài Loan vẫn chịu gánh nặng tiền môi giới. Thanh Phương phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Hùng, giám đốc văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành Hội Nhân quyền Veto tại Frankfurt, nước Đức, về đề tài Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách đối phó tình thế trong vấn đề nhân quyền.
Trong bối cảnh biển đảo của Việt Nam bị Trung Quốc công khai lấn chiếm, ngư dân bị uy hiếp, bắt cóc gây phản ứng, phẫn nộ trong công luận Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đã thả một số tù nhân lương tâm, nhưng cùng lúc đó thì hàng loạt nhà hoạt động nhân quyền đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược lại bị bắt giam. Tại sao Hà Nội không có một chính sách nhân quyền nhất quán và làm cách nào để Việt Nam, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có một chính sách tôn trọng quyền con người? Ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân quyền Veto từ Frankfurt, Đức Quốc trả lời các câu hỏi của RFI. Thân chào anh Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto, trụ sở đặt tại Frankfurt, Đức Quốc. Thưa anh, gần đây có một số nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị kết án nặng nề nhưng được thả trước thời hạn, như là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Cù Quy Hà Vũ, ông Đinh Đăng Định, ông Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng có nhiều trường hợp bị bắt như là chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm, hay bị kết án tù như là blogger Trường Duy Nhất Phạm Viết Đào. Thì mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto của anh nhận định ra sao về cái hiện tượng này tại Việt Nam? Phải chăng đây là một cái chính sách nhân quyền theo kiểu của Việt Nam, và cái kiểu đó là như thế nào thưa anh?
Trước hết, Veto hoan nghênh cái việc chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị có án tù dài, dù là bằng bất cứ lý do nào. Trong các cái trường hợp vừa được trả tự do thì rõ ràng ông Định được giải quyết vì lý do nhân đạo để có thể về chết ở tại nhà. Ông Cầu có quá nhiều bệnh và đã ở tù quá lâu, cho nên cái việc giam giữ ông chỉ làm mất uy tín của chính quyền. Ông Cù Hà Vũ được trả tự do để đi ra nước ngoài nghiên cứu, chứ không phải là đi chữa bệnh như là chính quyền tuyên bố. Nhưng rõ ràng ở đây có một cái sự thương lượng với các chính quyền khác. Và cô Minh Hạnh là trường hợp duy nhất được trả tự do vô điều kiện. Chúng tôi nhận thấy rằng là tuy cái quyết định trả tự do cho họ đã được thỏa thuận từ lâu, nhưng mà việc xúc tiến đã kéo dài nhiều tháng trời, và như thế là không cần thiết trong cái điều kiện mà giam giữ tồi tệ ở Việt Nam. Bên cạnh cái việc trả tự do trước thời hạn cho khoảng 10 người bất đồng chính kiến, thì chúng tôi thấy có những cái dấu hiệu ngược chiều về vấn đề nhân quyền. Trường hợp của những người bị bắt và xử án nêu trên nó chỉ là một khía cạnh. Peto còn quan tâm đến cái cách hành xử hàng ngày của giới công an, an ninh, viện kiểm sát và các tòa án, và nhận thấy rằng có những cái người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn bị hành hung, bị câu lưu trái phép, bị o ép trong cái đời sống hàng ngày. Và chúng tôi kết luận rằng là chính quyền Việt Nam chưa thực sự có một cái thay đổi về chính sách nhân quyền. Vâng, nói chung đây là một cái chính sách giải quyết các cái vấn đề nhân quyền theo kiểu Việt Nam, nghĩa là tiến một bước rồi lùi một bước, làm cho người ta không nhận ra được một cái đường lối nhất quán, và do đó càng khó thấy một cái chính sách thực tâm để mà cải thiện nhân quyền.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, trong số những người được thả về thì như là giáo sư trung học Đinh Đăng Định đã mất chỉ vài hôm sau khi được tự do, và gần đây nữa là anh Quỳnh Anh Trí đã chết mà có tin là bị nhiễm HIV ở trong tù. Vì sao chính quyền Việt Nam phải trả tự do, phải nhẹ tay trong một số trường hợp, mà trong đó có những cái trường hợp mà thả về nhà để cho tự trần tại nhà, thưa anh?
Quan sát những cái trường hợp vừa được trả tự do thì mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto của chúng tôi phân biệt những cái yếu tố thuận lợi và yếu tố quyết định. Nếu mà chúng ta không phân biệt thì chúng ta sẽ bị rối, và vì không rõ những cái tác động và cũng không đặt được cái trọng tâm trong cái công việc. Thì theo tôi nó có nhiều cái yếu tố thuận lợi. Thí dụ như là các cái gia đình nạn nhân đã vượt qua được cái sự sợ hãi và e dè để tìm cách đưa cái trường hợp của thân nhân ra công luận, và nhờ thế tạo được một cái dư luận chống lại những cái cáo buộc vô lý. Thứ hai là cái việc gia tăng hiểu biết chuyên sâu về nhân quyền đã giúp cho gia đình những cái người nạn nhân và những cái người hoạt động nhân quyền ở tại Việt Nam hiểu rõ được cái ngôn ngữ nhân quyền quốc tế, và do đó tìm được cái sự đồng cảm với quốc tế. Thứ ba là việc Việt Nam gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khiến cho Việt Nam phải tự kiềm chế hơn trong cái cách ứng xử đối với lại những cái nạn nhân. Cái thứ tư là tình hình an ninh quốc phòng ở Biển Đông cũng như là suy thoái kinh tế đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải đi tìm cái sự hỗ trợ nhiều hơn về mặt ngoại giao với quốc tế. Tuy nhiên những cái yếu tố thuận lợi trên nó mới là cái yếu tố chung cho mọi người. Để giải quyết cho một cái trường hợp cụ thể nào đó thì chúng ta cần một hay là nhiều chính phủ đặt cái trường hợp này lên bàn cân trong cái quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nếu mà chỉ có những cái lời kêu gọi suông mà không có một cái sự quyết tâm thể hiện bằng cái việc đặt ra những cái điều kiện cụ thể thì cái vấn đề nó sẽ không được giải quyết. Thì cái yếu tố quyết định nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta vận động được các cái chính phủ hoặc là các cái quốc hội tại các cái quốc gia dân chủ phương Tây nhập cuộc. Chỉ khi đó thì cái việc nó mới bắt đầu có cái chuyển động theo cái hướng giải quyết.
Trong phần đầu thì anh có nói đến cái chính sách nhân quyền theo kiểu Việt Nam đối phó với tình thế mà thôi. Vậy thì làm cách nào để Hà Nội phải có một cái chính sách nhân quyền nhất quán hơn, thưa anh?
Theo tôi đó thì chúng ta cần phải có một cái sách lược thực dụng. Tức là một mặt vừa gia tăng thêm các cái trường hợp được giải quyết theo tình thế bên cạnh với lại việc cải thiện các cái nguyên tắc về nhân quyền chung. Sách lược này nó giúp cho chúng ta không bỏ một ai và đồng thời là cải thiện được cái tình trạng chung. Chúng ta biết rằng những cái người được trả tự do là cái số ít, nhưng mà đó là những cái trường hợp mạnh giúp cho chúng ta dễ vận động được cái sự hỗ trợ quốc tế trong cái giai đoạn này. Mà nếu xét cho cùng thì Việt Nam không thiếu các cái trường hợp mạnh, vì chúng ta biết cái chính sách đối xử với tù nhân ở Việt Nam hiện là rất là tồi tệ. Chúng ta biết rằng là cái trường hợp bà Mai Thị Dung hiện đang lâm bệnh hiểm nghèo mà không được chữa trị ở tại một cái trại giam xa nhà 2.000 cây số, hoặc là cái vụ ông Huỳnh Anh Chí vừa mới từ trần vì bị nhiễm HIV và nó chuyển sang cái giai đoạn AIDS trong thời kỳ cuối. Thì những cái vụ này nó đang tố cáo cái việc dùng bệnh tật để hành hạ và áp lực những cái tù nhân chính trị. Những cái trường hợp tù nhân hiện nay đều có thể được liên kết chặt chẽ với lại việc thực hiện cái công ước chống tra tấn mà Việt Nam vừa mới tham gia. Bước tới đây, ngoài cái việc phê chuẩn công ước này, Việt Nam sẽ cần phải nội luật hóa nó, sàng lọc tất cả những cái điều luật vi phạm nó, đặt ra những cái điều luật hình sự để mà ngăn chặn cái việc tra tấn, đối xử dã man với tù nhân, và phải giáo dục những cái viên chức có tiếp xúc với tù nhân. Muốn thực hiện hữu hiệu những cái công việc này thì xã hội dân sự Việt Nam sẽ phải đóng một cái vai trò giám sát chính quyền, và việc thực hiện đàng hoàng cái công ước chống tra tấn nó sẽ là bước đầu thể hiện một cái cam kết đáng kể và sẽ giúp Việt Nam cải thiện cái hình ảnh của mình trước quốc tế.
Thưa anh, vừa rồi thì trong cái chiến dịch người mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh đi vận động quốc tế cho con gái của mình, thì khi đến Đức, Hiệp hội Veto đã có những cái hoạt động công khai yểm trợ cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Thì bên cạnh những cái hoạt động cụ thể mà mới vừa nêu lên, thì Veto có những hoạt động nào khác để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam?
Chúng tôi có một cái chương trình giúp đỡ cho người bảo vệ nhân quyền Việt Nam. Nó bao trùm lên 4 cái lĩnh vực. Chúng tôi bảo vệ họ khi mà họ đang hoạt động, nghĩa là trước khi họ bị bắt. Chúng tôi huấn luyện nhân quyền cho họ. Chúng tôi hỗ trợ gia đình các cái tù nhân, và chúng tôi có cái chương trình giải cứu cho tù nhân. Thì trong cái mỗi lĩnh vực như vậy thì Veto có nhiều cái hoạt động khác nhau. Chẳng hạn như là trong cái lĩnh vực mà giải cứu tù nhân thì Veto luôn luôn cập nhật một cái danh sách tù nhân chính trị để cung cấp cho hoặc là vận động các cái chính phủ và các cái cơ quan quốc tế. Ngoài ra thì Veto còn hỗ trợ cho thân nhân tù nhân về mặt pháp lý, kinh tế và tinh thần để họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn và giúp họ trở thành những cái người bảo vệ nhân quyền. Trên thực tế là những cái người này khi mà họ đã trải qua cái giai đoạn họ giúp đỡ cho tù nhân, cho thân nhân của họ rồi, thì họ có đủ những cái bản lãnh, cái kiến thức để mà trở thành ra là những người bảo vệ nhân quyền. Veto cũng vận động yểm trợ quốc tế cho các cái tù nhân thông qua các cái chính phủ, qua Liên Hiệp Quốc, qua các cái tổ chức khu vực như là Liên minh Âu Châu hoặc là ASEAN. Một cái chương trình quan trọng của Veto là việc tìm dân biểu bảo trợ cho họ. Thì chúng tôi hiểu rằng là các cái chính phủ phương Tây luôn luôn cần có một cái quốc hội nó thúc ép họ để mà họ không chảnh mảng cái việc bảo vệ giá trị nhân quyền bên cạnh cái việc là họ bảo vệ quyền lợi về kinh tế, về ngoại giao, về an ninh vân vân. Thì khi mà có một cái người tù nào mà được giải cứu thì Veto cũng sẽ tiếp tục bảo vệ họ khi mà họ muốn hoạt động trở lại. Thì đây là một cái chương trình lâu dài mà khi có dịp thì chúng tôi sẽ xin phép được giải thích các cái lĩnh vực khác nhau mà Veto hiện nay đang thực hiện.
Thời lượng chương trình có giới hạn. RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto có trụ sở tại Frankfurt, Đức Quốc. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Người Việt ở Hồng Kông biểu tình chống giàn khoan Trung Quốc. Bắc Kinh công kích Tokyo nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Đức. Ai Cập quan ngại phiến quân nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông. Cúp Thế giới 2014, vì mất Neymar và Simba, Brazil phải tự cố trấn an trước trận bán kết gặp với Đức. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật-Úc tăng cường quan hệ, Bắc Kinh quan ngại. Tình hình nhân quyền Việt Nam, Hà Nội vẫn theo đuổi chính sách đối phó tình thế. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân quyền Veto Frankfurt, Đức. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cũng để mở đầu phần 2 của bản tin hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc đối thoại lần thứ 3 giữa giới chủ, các công đoàn và chính phủ Pháp là chủ đề lớn của hầu hết các nhật báo Pháp ngày hôm nay. Về thời sự quốc tế, tiến trình hòa bình tại Cận Đông bị đe dọa với xung đột có khả năng bùng phát giữa Israel và Palestine là chủ đề lớn. Trước khi trở lại các chủ đề này trong phần cuối của một điểm báo, trước hết xin mời quý vị đến với khu vực Đông Bắc Á, nơi các quan hệ Trung Quốc, Hàn Quốc đang được cải thiện là điều được các báo ghi nhận. Tuy nhiên, cải thiện theo hướng nào? Lâm Mông và Lê Dê Cô chỉ ra các giới hạn của quan hệ hợp tác có xu hướng gia tăng này, trong khi Lâm Mông nhấn mạnh đến quan hệ tốt giữa Bắc Kinh và Seoul là một ngoại lệ tại khu vực Đông Bắc Á đang căng thẳng. Lê Dê Cô lưu ý việc Hàn Quốc tránh làm Hoa Kỳ tức giận và chỉ hưởng ứng một cách vừa phải đối với các sáng kiến khu vực của Bắc Kinh. Nỗ lực của Trung Quốc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc đầu tháng 7 năm nay được báo Lâm Mông chú ý qua bài Hạt nhân Bắc Triều Tiên, cản trở duy nhất cho sự xích lại gần nhau Bắc Kinh-Seoul, với nhận xét Trung Quốc, đối tác kinh tế số 1 của Hàn Quốc, vẫn luôn ủng hộ Bình Nhưỡng. Lâm Mông nhấn mạnh việc Hàn Quốc đang trở thành đối tượng tranh giành ảnh hưởng giữa hai đại cường Trung Mỹ tại châu Á. Trong một thông cáo chung, Trung Quốc và Hàn Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên, tuy không chỉ đích danh chính quyền Bình Nhưỡng. Đối với Bắc Kinh, phi hạt nhân tại khu vực này có nghĩa là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, nhưng đồng thời cả Hàn Quốc đang được ô hạt nhân của Mỹ che chở.
Chuyến công du tới Seoul của ông Tập Cận Bình, người chưa từng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, có thể được giải thích như là một cú tát tai với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tổ chức thượng đỉnh song phương với Hàn Quốc không có nghĩa là Bắc Kinh thay đổi lập trường về Bắc Triều Tiên. Trong cuộc thượng đỉnh nói trên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải nhấn mạnh đến việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong một tuyên bố riêng rẽ.
Theo cựu viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ Joanne Reed, lãnh đạo chương trình nghiên cứu về Bắc Triều Tiên mang tên Vĩ tuyến 38, trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, chúng ta cần cẩn thận trước nhận định sai lầm là Trung Quốc đã thay đổi thái độ với Bình Nhưỡng, lời lẽ trong nguyên văn.
Tờ Le Monde nhận định, tại một khu vực Đông Bắc Á nơi căng thẳng giữa các quốc gia gia tăng, các mối quan hệ tốt giữa Bắc Kinh với Seoul là một ngoại lệ. Trung Quốc là đối tác chiến lược số một của Hàn Quốc, trao đổi song phương về thương mại có thể đạt 300 tỷ đô la vào cuối năm nay. Bắc Kinh và Seoul cũng dự định hoàn tất Hiệp định Tự do Thương mại vào cuối năm và dự kiến lập một ngân hàng đầu tư châu Á để cạnh tranh với ngân hàng phát triển của Á Châu mà Hoa Kỳ và Nhật Bản chi phối. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đồng ý trong việc lên án thái độ của Nhật Bản đối với các tội ác của đế quốc Nhật trong quá khứ.
Le Monde kết luận, giằng xé giữa các lợi ích kinh tế ngày càng gia tăng với Trung Quốc và liên minh với Hoa Kỳ, Hàn Quốc có xu hướng trở thành một địa bàn tranh giành ảnh hưởng mà hai cường quốc đang tiến hành tại châu Á. Cũng về chủ đề này, báo Kinh tế Leseco có bài Sự sáp lại rụt rè giữa Seoul và Bắc Kinh đưa ra một cái nhìn dè dặt hơn. Tránh làm bực bội Washington, vốn nghi ngờ mối quan hệ bề ngoài có vẻ ấm lên giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, Seoul có một ảnh hưởng có giới hạn với các sáng kiến khu vực mà Bắc Kinh, Seoul có một thái độ có giới hạn đối với các sáng kiến khu vực mà Bắc Kinh thúc đẩy về quốc phòng hay hợp tác kinh tế. Hàn Quốc chưa cam kết tham gia dự án Ngân hàng Đầu tư Châu Á hay dự án Đối tác Kinh tế Khu vực RCEP, cũng như việc chính thức có các lập trường cứng rắn chống Nhật.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Châu Á, báo Le Figaro có bài Kỳ chay Ramadan của người Duy Ngô Nhĩ bị kiểm soát chặt. Kỳ chay của người theo đạo Hồi tại Tân Cương năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Chính quyền Bắc Kinh đưa ra nhiều biện pháp để buộc người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi phải từ bỏ việc tuân thủ các quy định tôn giáo trong kỳ chay.
Cụ thể là chính quyền các cấp ra nhiều chỉ thị cấm các viên chức, các giảng viên, sinh viên tham gia các nghi thức tôn giáo truyền thống. Những người nào không công khai tuân thủ các quy định của kỳ Ramadan được chính quyền và truyền thông nhà nước biểu dương. Các thánh đường Hồi giáo ở Tân Cương được gắn rất nhiều những camera kiểm soát và bị theo dõi chặt chẽ. Giới trẻ ở Duy Ngô Nhĩ bị cấm học đạo trước 18 tuổi.
Hành động nhắm thẳng vào việc thực hành tôn giáo của các tín đồ Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo của chính quyền Trung Quốc được đưa ra sau một loạt vụ khủng bố chưa từng thấy tại khu tự trị Tân Cương cũng như nhiều nơi trên khắp Trung Quốc, trong đó có vụ đánh bom tại quảng trường Thiên An Môn và nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Bắc Kinh đã trả đũa bằng án tử hình đối với 13 người Duy Ngô Nhĩ vào cuối tháng 6 và án tù rất nặng với hàng chục người khác. Nhưng theo người phát ngôn của Đại hội Thế giới Người Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức ly khai có trụ sở tại Đức, bị Bắc Kinh coi là khủng bố, thì các biện pháp đàn áp mới, siết chặt đời sống tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ chỉ dẫn đến nhiều xung đột hơn. Về thời sự quốc tế, nguy cơ bùng nổ xung đột Cận Đông là tâm điểm của báo chí Pháp. Israel-Palestine, nỗi hận thù được chia sẻ là hàng tựa trang nhất Libération. Tờ Libération lo ngại nguy cơ nổ ra một cuộc Intifada, tức nổi dậy lần thứ ba, nhiều đụng độ và căng thẳng một tuần sau khi phát hiện ra thi thể ba thanh niên Do Thái và một thiếu niên Palestine bị giết để trả thù. Libération bình luận tình hình hiện nay có thể dẫn đến sự đối đầu giữa các thành phần cực đoan của hai bên. Cho dù gia đình các nạn nhân kêu gọi bình tĩnh và lên án các mưu toan trả thù, vấn đề là để hai bên Israel và Palestine hiện nay phải trả giá cho nhiều năm tiến trình hòa bình bị bế tắc. Nhà nước Do Thái phải chịu trách nhiệm đầu tiên về tình trạng xa lầy hiện nay với thái độ từ chối mọi thỏa hiệp. Tờ báo nhấn mạnh một cuộc Intifada mới chỉ có lợi cho những phe cực đoan của hai bên, hay chính quyền phải chấm dứt cuộc chạy đua hướng đến vực thẳm. Cũng về chủ đề này, Le Figaro có bài Hamas và Israel tìm cách tránh leo thang. Ngày hôm qua, cảnh sát Israel đã bắt giữ 6 nghi phạm vụ sát hại người thiếu niên Palestine bằng cách thiêu sống. Thảm kịch gây phẫn nộ, hàng trăm thanh thiếu niên Palestine đã ném đá vào cảnh sát tại Đông Jerusalem. Ở miền Bắc Israel, người Ả Rập Israel ngăn chặn xa lộ, tấn công cảnh sát và các tài xế Israel. Hàng chục người đã bị bắt, đạn cối bắn vào miền Nam Israel và pháo bắn trả sang Gaza trở thành chuyện hàng ngày. Hôm qua, hai người Palestine tại dải Gaza bị máy bay không lái của Israel bắn chết. Các đàm phán ngừng bắn cho đến nay không đạt kết quả. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel không ủng hộ một cuộc tấn công để kiểm soát dải Gaza hiện do Hamas kiểm soát, theo đòi hỏi của phái Diều Hâu. Theo cựu lãnh đạo Mossad, cơ quan tình báo Israel, nếu Hamas bị lật đổ, tình trạng hỗn loạn ở dải Gaza chỉ có lợi cho các nhóm Hồi giáo thanh chiến cực đoan. Bài Nhà nước Do Thái và Hamas cam kết xuống thang để tránh xung đột mới của Le Monde thì chỉ rõ tình trạng cô lập của lực lượng Hamas sau khi chính quyền của ông Morsi thuộc phe huynh đệ Hồi giáo sụp đổ. Hamas cũng không nhận được sự hậu thuẫn của Iran vì ủng hộ phe nổi dậy Syria. Từ nhiều tháng nay, Hamas cố gắng thay đổi hình ảnh khủng bố vẫn gắn với tổ chức này. Tổ chức Hamas đã phải chấp nhận nhường quyền quản lý hành chính của khu vực Gaza cho chính quyền Palestine của Tổng thống Abbas. Trở lại nước Pháp, Hội nghị quốc gia về việc làm lần thứ ba là tâm điểm thời sự của Pháp. Tờ báo phổ thông Le Parisien chạy tít lớn, giới chủ, nghiệp đoàn và chính phủ xin hãy nghe nhau dù chỉ một lần. Thỏa thuận trách nhiệm với 40 tỷ euro tiền thuế mà chính phủ Pháp hứa hẹn giảm bớt cho giới chủ được Tổng thống Pháp bất ngờ đưa ra hồi tháng 2 năm nay. Tổng thống François Hollande đặt cược là thành công của thỏa thuận này như là yếu tố quyết định tương lai của đất nước. Tuy nhiên, theo Le Parisien, nếu như MEDEF, Hiệp hội của giới chủ, quyết định tham gia hội nghị vì vừa nhận được một ưu đãi từ phía chính quyền trong vấn đề chi trả tiền lao động nặng nhọc, thì nhiều nghiệp đoàn như FO và CGT đã đe dọa tẩy chay một phần hội nghị. Tóm lại, Le Parisien kết luận con đường xã hội dân chủ theo kiểu Pháp còn phải học cách vận hành. Tờ báo thiên hữu Le Figaro hoàn toàn bi quan về triển vọng hội nghị, chẩn đoán về sự sụp đổ của khả năng cạnh tranh của Pháp. Thuế khóa nặng nề, quá nhiều quy định, quá nhiều quản lý đã hàng nghìn lần được giới chuyên gia toàn thế giới đặt ra, nhưng các cải cách thì vẫn còn phải chờ đợi. Trong khi đó, tờ báo Cộng sản L'Humanité thì chỉ trích chính phủ đã đứng về phía giới chủ. Hội nghị xã hội lần thứ ba của nhiệm kỳ của Tổng thống François Hollande bị đe dọa thất bại ngay trước khi mở ra. Những người lao động vốn đã phải chịu những điều kiện khắc nghiệt nhất, nguy hiểm nhất và mất vệ sinh nhất, bị buộc phải tiếp tục chờ đợi một sự hồi đầu hướng thiện của các lãnh đạo giới doanh nghiệp mà không có gì chắc chắn cả. Theo L'Humanité thì đây là một hội nghị có thể nói là cuối cùng dẫn đến đối thoại ở Pháp như một hàng tít về chủ đề này đặt ra. Về phần mình, xã luận tờ báo Công giáo La Khoa với tựa đề Báo động xã hội cố gắng tìm một nhận định mang tính tổng hợp. Để đạt được các giải pháp bền vững theo kiểu Pháp, tất cả các bên đàm phán phải thực sự có các nỗ lực. La Khoa ca ngợi chính phủ Pháp đã khéo léo khi để nhà doanh nghiệp Louis Gallois đại diện cho ALEC, mạng lưới các hiệp hội chống nghèo đói và loại trừ xã hội, có bài phát biểu mở đầu. Ông Louis Gallois vừa là chủ doanh nghiệp lớn, vừa có kinh nghiệm đối thoại xã hội khi đứng đầu Tổng công ty Giao thông Pháp CSNF và hiện nay đang lãnh đạo FNAC, Hiệp hội chống loại trừ xã hội. Chính ông Louis Gallois là tác giả của bản báo cáo quan trọng cuối năm 2012, bước mở đầu cho việc thay đổi chính sách của Tổng thống Hollande theo hướng khôi phục khả năng cạnh tranh của Pháp. Tờ La Croix nhấn mạnh, các chủ doanh nghiệp cần phải hiểu được các nỗ lực và những khó khăn của các hộ gia đình khi phải gánh vác thêm chi phí do doanh nghiệp được giảm đóng góp. Về phần mình, các nghiệp đoàn cũng cần hiểu rằng doanh nghiệp là nơi tạo ra của cả xã hội. Các chính sách dài hạn không thể có ngay được kết quả. Trong bối cảnh này, La Khoa nhấn mạnh, mọi hành động tẩy chay chỉ mang lại các bất lợi trong bối cảnh tình hình đã rất trầm trọng xét trên bình diện con người.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Lao động Việt Nam tại Đài Loan vẫn chịu gánh nặng tiền môi giới. Thanh Phương phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Công nhân và Cô dâu Việt Nam tại Đài Loan.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bản báo cáo thường niên về tình hình buôn người trên thế giới năm 2013 được công bố ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong phần nói về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đặc biệt lưu ý về tình hình của người lao động Việt Nam ở nước ngoài, mà trong đó nhiều người vẫn còn phải chịu gánh nặng tiền môi giới như trường hợp của các lao động Việt Nam tại Đài Loan, thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam hầu hết là các đơn vị thành viên của các công ty nhà nước và các cá nhân môi giới lao động trung gian không có giấy phép hoạt động, đôi khi đã bắt người lao động phải đóng những khoản phí vượt quá mức quy định của pháp luật để được đi xuất khẩu lao động. Kết quả là người lao động Việt Nam phải gánh chịu những khoản nợ cao nhất trong số những người lao động châu Á và họ rất dễ rơi vào cảnh bị cưỡng ép lao động, bao gồm việc phải làm công trừ nợ. Sau khi đến nước tiếp nhận lao động, một số người mới nhận ra rằng họ bị bắt buộc làm việc trong những điều kiện tồi tàn, được trả lương rất ít hoặc không được trả lương, bất chấp những khoản nợ đang đè nặng trên vai, cũng như không được tiếp cận với các kênh trợ giúp pháp lý đáng tin cậy nào. Một báo cáo của tổ chức phi chính phủ năm 2013 cho thấy người lao động thường không được xem trước hợp đồng hoặc bị ép ký các hợp đồng được soạn thảo bằng những ngôn ngữ mà họ không biết. Các công ty tuyển dụng lao động xuất khẩu đôi khi không đáp ứng yêu cầu trợ giúp của người lao động khi họ bị bóc lột. Tờ Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 5 vừa qua có báo động về tình trạng ngày càng nhiều lao động Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan. Trung bình mỗi tháng có đến 600 lao động bỏ trốn ở nước này. Nguyên nhân của tình trạng đó chính là do các công ty môi giới Đài Loan kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam làm ăn gian dối, kiểm soát từ khâu tuyển dụng cho đến khâu thu phí, bắt người lao động trả phí cao hơn nhiều so với mức quy định. Theo tố cáo của nhiều người lao động và điều tra của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, các công ty này thu phí từ 5.000 đô la đến gần 10.000 đô la một người, trong khi chi phí thực chỉ chưa đến 4.000 đô la một người. Tình trạng bỏ trốn ngày càng nhiều như trên không những gây thiệt hại cho người lao động mà còn đẩy thị trường Đài Loan đến nguy cơ đóng cửa đối với Việt Nam do tỷ lệ lao động bất hợp pháp ngày càng tăng. Trước tình trạng đó, theo tờ Tuổi Trẻ, Bộ Lao động Việt Nam đã thanh tra và xử lý hành chính hàng chục công ty xuất khẩu lao động sai phạm. Nhưng vấn đề là vào tháng 8 năm ngoái, Chính phủ Hà Nội lại ban hành Nghị định 95 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong nghị định này có một điều khoản quy định phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với những lao động bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng. Trong khi như ta đã thấy ở trên, nhiều lao động Việt Nam đã bỏ trốn bởi vì không chịu được cảnh làm việc gần như nô lệ, hậu quả của việc thu phí môi giới quá cao. Không chỉ có lao động Việt Nam mà nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan này cũng rơi vào tình trạng bất hợp pháp do không nhập được quốc tịch Đài Loan mà lại không có tổ chức đoàn thể nào đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho họ. Để tìm hiểu thêm về tình hình của người lao động Việt Nam và cô dâu Việt ở Đài Loan, sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Cô dâu và Lao động Việt Nam, trụ sở tại Đào Viên, Đài Loan. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với cha Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan. Nhân dịp gần đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có công bố một báo cáo thường niên về tình hình buôn người trên thế giới, trong đó có tình hình buôn người ở Việt Nam. Thưa cha, Đài Loan là nơi tiếp nhận rất nhiều người lao động Việt Nam, cũng như nhiều phụ nữ sang đây để làm việc hoặc là lấy chồng Đài Loan. Trước hết, theo cha biết thì cái nạn buôn người từ Việt Nam sang Đài Loan hiện nay có còn tiếp diễn hay không ạ?
Kính chào anh Thanh Phương và thính giả của đài AFI. Thưa anh và thính giả, năm nay Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ công bố cái bản tường trình hàng năm về tình trạng buôn người trên thế giới và người ta vẫn xếp Đài Loan vào T1. Như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nói đó là được cái hạng nhất cũng không có nghĩa là cái nước đó đạt đến cái tiêu chuẩn tốt nhất liên quan đến cái vấn đề tình trạng buôn người. Nó chỉ đạt đến những cái điều kiện gọi là căn bản mà thôi. Do đó, tình trạng buôn người liên quan đến người Việt Nam ở Đài Loan trong một năm vừa qua đó thì phải nói đó là cái nguyên gốc của nó đó cũng không có thay đổi. Đó là cái số tiền mà người công nhân lao động Việt Nam phải trả cho công ty môi giới Việt Nam trước khi qua Đài Loan là quá cao. Những người mới qua bên này đó thì họ phải trả từ 6.300 đô cho đến 6.500, có những người trả đến 6.800 đô la. Dù chính phủ Việt Nam quy định là 3 năm đi lao động nước ngoài đã phải trả cho môi giới là 4.500 Mỹ kim và có thể phải đóng thêm 1.000 cái số tiền gọi là tiền trốn trốn nữa. Nếu mà tính ra đến tổng cộng khoảng chừng 5.500. Với con số tiền như vậy đó, thì cái người lao động Việt Nam qua Đài Loan đó, trong trường hợp mà người ta bị bóc lột thì người ta không còn một cái chọn lựa nào khác hơn là phải cúi đầu để mà đi làm những cái công việc mà được định sẵn cho họ. Trong tiếng Anh nó có một cái từ gọi là involuntary servitude, có nghĩa là nô lệ lao động không có sự chọn lựa. Thì với cái số tiền như vậy đó, người lao động không thể nào mà từ chối khi người chủ hoặc là môi giới ở bên Đài Loan bắt họ phải làm những cái công việc mà nó không đúng với hợp đồng hoặc là làm những cái công việc mà nó quá sức của cái người lao động. Và cái khi cái người đó mà không làm được đó thì người ta phải bỏ chạy ra ngoài để họ đi làm và kiếm tiền để họ ở. Trong khi đó, đó là chính phủ Việt Nam lại đưa ra cái nghị định 95 là phạt những người lao động Việt Nam bỏ trốn khỏi nơi làm việc của mình khi về Việt Nam từ 4.500 Mỹ Kim cho đến 5.000 Mỹ Kim. Trong năm vừa qua, chính phủ Đài Loan họ có tích cực làm một số cái việc họ phải làm. Tuy nhiên, đó, liên quan đến cái phần đưa ra tòa án để mà định tội rồi đó, thì luật pháp ở Đài Loan đó họ đã không dùng luật buôn người, mà họ là dùng những cái luật hình sự khác để mà xét cái tội đó. Cho nên đó, đứng về cái phương diện tố cáo định tội những cái người buôn bán người đó, thì cái đó ở Đài Loan trong năm vừa qua họ không làm được. Đó là cái tình hình chung trong vấn đề thị trạng buôn người ở tại Đài Loan trong 2013.
Vâng, thưa cha, cha nói là hiện nay người lao động Việt Nam vẫn phải chấp nhận cái cảnh làm việc gần như là nô lệ để mà có thể trả món tiền mà họ đã bỏ ra để được sang đây. Tức là về phía Việt Nam cũng như về phía chủ Đài Loan, họ có những cái biện pháp gì đã bảo vệ quyền lợi cho những người này hay không ạ?
Về phía chính phủ Đài Loan đó, thì chúng tôi thường xuyên phản ánh về cái việc liên quan đến vấn đề mà môi giới. Nhưng mà họ thì họ nói với chúng tôi đó là đây là cái số tiền mà cái người lao động Việt Nam đã trả ở Việt Nam. Thành thực ra là họ không có cái cách nào để họ có thể kiểm soát được cái chuyện đó. Đó là cái cách nói của Đài Loan. Còn ở Việt Nam đó, thì cho đến giờ phút này đó, chúng tôi có đọc được một vài cái thông báo cái Bộ Thương binh và Xã hội đó. Thì họ có nói đó là những người đi lao động đến Đài Loan đó là chỉ phải trả cái số tiền như tôi nói nãy thôi. Có nghĩa là 3 năm là 4.500 Mỹ Kim. Rồi cộng thêm cái tiền bắt phải đóng chống trốn nữa của môi giới nữa. Thì cái đó là chính phủ Việt Nam không có làm cái gì cả. Tôi đặt vấn đề với chính phủ Việt Nam đó là ai trong chính phủ Việt Nam có thể trả lời cho tôi lý do gì để mà thâu tiền của những người lao động, những người nghèo khổ nhá, họ đi kiếm tiền nữa để họ nuôi gia đình của họ, họ tạo cái phương tiện kinh tế cho gia đình của họ để họ cũng giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam. Làm cách nào để mà bắt những cái người lao động đó phải trả một năm 1.500 Mỹ Kim. 3 năm như vậy là 4.500 Mỹ Kim. Số tiền đó ai lấy, trả cho ai, để làm cái gì? Cái đó chính phủ Việt Nam không có trả lời được. Và nếu mà so sánh cái số tiền đó với nước Phi đó, mà họ trong nhân công của họ của Đài Loan đó, thì chính phủ Phi đó bắt buộc công ty môi giới là 3 năm làm việc hợp đồng như vậy đó, chỉ có trả 1.500 Mỹ Kim mà thôi. Vậy để lo cho cái vấn đề giấy tờ và trang trải những cái chi phí liên quan đến dịch vụ để đưa người đi nước ngoài mà thôi. Thì với chính phủ Việt Nam đó, tôi thấy là không có một cái hành động gì để mà giải quyết cái chuyện này. Ngược lại, còn làm gia tăng thêm cái áp lực để bắt những cái người lao động Việt Nam đã phải trả một số tiền rất là lớn như vậy trước khi rời khỏi Việt Nam. Và sau đó nếu người ta vì không thể là tiếp tục làm việc trong những môi trường khắc nghiệt nữa, họ chạy ra ngoài đó, thì về cũng phạt họ với một số tiền rất là lớn. Thế đó, năm ngoái chúng tôi có đi biểu tình ở ngay văn phòng văn hóa kinh tế đại diện của chính phủ Việt Nam ở Đài Bắc. Thì sau đó chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ một sự trả lời nào cả của cái văn phòng đại diện của chính phủ Việt Nam bên này cả. Vì vậy tôi nghĩ đó là phía chính phủ Việt Nam đó họ vẫn thờ ơ với cái sự bất công mà cho chính họ nhé. Mà chính cái guồng máy của họ tạo ra để áp đặt lên những người lao động Việt Nam. Và đó là cái nguyên ủy của vấn đề để cả nô lệ lao động của người Việt Nam bên đây.
Vâng, thưa cha, thì về phía các tổ chức phi chính phủ cũng như các công đoàn của Đài Loan thì họ có tham gia bảo vệ phần nào quyền lợi của những người lao động Việt Nam hay không ạ? Bởi vì dù sao những người này làm việc ở Đài Loan trong cái khuôn khổ luật pháp của Đài Loan.
Về phía các tổ chức phi chính phủ đó, thì văn phòng tổ chức công nhân cô dâu Việt Nam là một phần tử của một liên minh gia tăng sức mạnh cho lao động nước ngoài ở Đài Loan. Chúng tôi có làm việc với nhau và chúng tôi cũng đã đi biểu tình chung với nhau lên trước cái văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Và trong năm nay chúng tôi sẽ yêu cầu bên chính phủ Đài Loan khi chúng tôi đưa ra những bằng chứng liên quan đến những cái việc cái người lao động Việt Nam bắt phải trả cái số tiền môi giới lớn như vậy, rồi cộng thêm cái gánh nặng của nghị định 95, thì chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ Đài Loan đó là với một cái quốc gia mà họ không có bảo vệ cho quyền lợi của những người lao động như vậy đó, thì chúng tôi yêu cầu chính phủ Đài Loan phải có cái thái độ để mà ngăn chặn cái việc làm nó như vậy, ảnh hưởng đến thanh danh của chính phủ Đài Loan trên thế giới.
Vâng, thưa cha, còn về những người mà người ta quen gọi là cô dâu Việt Nam ở Đài Loan, thì trong những năm trước vẫn có những cái thông tin nói về những cô dâu Việt Nam sang đây bị đánh đập hoặc là bị cưỡng bức. Vậy thì hiện nay cái tình trạng của họ có được cải thiện được chút nào hay không ạ?
Tình trạng cô dâu Việt Nam đến Đài Loan trong những năm vừa qua đó, thì chính phủ Đài Loan họ cũng có rất nhiều nỗ lực để họ cải thiện cái việc đó. Bên sở di trú của Đài Loan họ cũng có rất là nhiều cái chương trình để mà họ quan tâm đến các cô dâu Việt Nam. Đồng thời họ cũng gia tăng thêm cái sự nghiêm ngặt trong cái việc mà phỏng vấn những cô dâu lấy chồng ở bên Đài Loan. Vì vậy cho nên là cái số người mà được nhập cư vào Đài Loan theo cái diện lấy chồng đó có giảm đi. Liên quan đến cái tình trạng mà những cô dâu ở Đài Loan mà bị những cái áp bức á, của phía gia đình người chồng á, thì tôi thấy dạo này nó cũng giảm đi. Có lẽ là bởi vì do người cô dâu qua bên họ ở lâu rồi đó, họ cũng quen. Rồi họ cũng biết cái cách để bảo vệ cho cái quyền lợi của họ. Cách đây khoảng một tuần lễ, văn phòng có tham gia một buổi điều trần, có sự tham gia của phái đoàn của Liên Hợp Quốc đến Đài Loan để nghe tường trình về cái việc mà bảo vệ cái quyền lợi của người phụ nữ đó. Thì chúng tôi có đặt ra vấn đề là có những cái người phụ nữ nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, đến Đài Loan rồi lập gia đình với người Đài Loan và sanh con. Sau đó, họ bỏ quốc tịch của họ và họ nhập quốc tịch Đài Loan. Nhưng mà vì một số những cái trở ngại về vấn đề giấy tờ, ví dụ như là vi phạm pháp luật hoặc là người ta thấy tìm thấy những cái chứng cứ mà nó có tính cách giả mạo đó, thì người ta cũng ngưng không có cấp cái quy chế nhập cư cho những người đó. Thì chúng tôi yêu cầu chính phủ Đài Loan phải giải quyết những cái việc như vậy, bảo vệ quyền cho những người này. Thì cái yêu cầu đó của chúng tôi trong thời gian vừa qua đã được chú ý. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới, chính phủ Đài Loan phải có biện pháp để mà giải quyết, để mà bảo vệ cái quyền lợi của những người này. Nếu mà chính phủ Đài Loan mà không có giải quyết đó, thì những người này họ trở thành những cái người không có quốc gia. Và con cái của họ trong cái tình trạng như vậy đó thì sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Không được đi học và không được hưởng những quyền lợi như những đứa trẻ mà có cha mẹ mà giấy tờ hợp pháp ở Đài Loan.
Thì trở lại vấn đề của người lao động Việt Nam, theo cha có nói lúc nãy, cái vấn đề chính của họ là bởi vì họ phải trả cái khoản tiền rất là lớn nếu muốn sang Đài Loan để làm việc. Vậy thì phải chăng cái việc tính lại cái khoản tiền đó một cách hợp lý là cái biện pháp đầu tiên mà chính phủ Việt Nam phải thi hành để cải thiện cái đời sống của người lao động Việt Nam tại Đài Loan? Ngoài ra có những biện pháp nào khác à?
Tôi nghĩ đó là chính phủ Việt Nam cần phải cởi mở làm việc với các tổ chức phi chính phủ ở ngoài luồng. Có nghĩa là phải tích cực làm việc với những cái tổ chức phi chính phủ như chúng tôi. Chúng tôi làm việc là chúng tôi độc lập, là không bị chính phủ nào áp đặt chúng tôi được, mà chúng tôi làm việc vì cái sự công bằng. Vì vậy cho nên đó là khi mà chính phủ Việt Nam muốn giải quyết những cái vấn đề nó có liên quan đến những cái việc như vậy, chúng tôi sẵn sàng làm việc và hợp tác với họ để mà giảm đi cái số tiền môi giới mà nó áp đặt lên những người lao động Việt Nam. Một số những người lao động Việt Nam qua bên này vào sau này đó đều cho chúng tôi biết là công ty môi giới nhận số tiền qua là 6.300, 6.500, 6.800 cho đến 7.000. Nhưng mà sau đó đó kêu họ vào một cái phòng nhỏ ở ngay Việt Nam. Ở đó có công an ngồi sẵn, có máy quay để sẵn đó và quay cái hình ảnh và bắt họ phải trả lời là chứ người ta hỏi là trả bao nhiêu tiền môi giới thì chỉ nói là trả có 4.500 mà thôi. Rồi sau đó đó ký cho họ cái biên nhận tiền đó, thì cũng khoảng chừng đó tiền mà thôi. Cho nên đó là với cái cách làm ăn gian dối mà nó mang cái tính chất là tham nhũng như vậy đó. Thì chính phủ Việt Nam không thể nào có thể giải quyết được nếu mà không có minh bạch hóa và không có làm việc với những cái tổ chức độc lập phi chính phủ như chúng tôi. Nếu mà cứ cậy nhờ vào các tổ chức phi chính phủ mà được chính phủ Việt Nam điều khiển đó, thì cái tình trạng này nó vẫn sẽ không có cải thiện và người lao động Việt Nam tiếp tục làm nô lệ.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Cô dâu và Lao động Việt Nam, trụ sở tại Đào Viên, Đài Loan.
Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ban biên tập, ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Công nghệ không gian, châu Âu trong thế công, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.